là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh phong trào tập luyện thể dục thể thao theo gương Bắc Hồ của nhân dân tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 13 tháng 9, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về công tác dân vận, dân tộc. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương về công tác dân vận, phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện đối với công tác dân vận. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, của chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận đã có bước chuyển biến rõ nét. Công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh không ngừng được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Việc tập hợp, thu hút vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước đã đạt được những kết quả tích cực. Giải quyết trực tiếp được nhiều vấn đề mới, vấn đề khó phát sinh từ cơ sở, nhất là những vấn đề nóng liên quan tới giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, khai thác khoáng sản, công tác dân tộc, tôn giáo. Việc thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, công tác quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự phối hợp tuyên truyền, giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Sự đồng thuận tham gia thực hiện của người dân đã góp phần mang lại những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu vụ đến nay, công ty cổ phần Yên Thành Yên Bái đã tổ chức thu mua và tiêu thụ cho nhân dân các huyện Trấn Yên, Yên Bình và Văn Yên được gần 4.000 tấn măng tre bát độ. Công ty đã chế biến và xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Đài Loan được hơn 6.000 tấn sản phẩm măng muối và trên 100 tấn sản phẩm măng khô. Cùng với đó, công ty còn sản xuất tiêu thụ được hơn 5.000 mét khối ván ép, thị trường chủ yếu xuất sang Hàn Quốc và tiêu thụ trong nước. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã đạt doanh thu gần 70 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước được gần 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 250 công nhân lao động ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2023, công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 150 tỷ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng.
8 tháng năm 2023, lực lượng kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý 72 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng, trong đó có 10 vụ khai thác rừng trái pháp luật, 19 vụ vận chuyển cất giấu lâm sản trái phép, 17 vụ phá rừng lấn chiếm rừng làm nương rẫy và 13 vụ vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm tỉnh đã khởi tố hình sự 2 vụ, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm và thu nộp ngân sách nhà nước trên 680 triệu đồng, tịch thu hơn 21 mét khối gỗ các loại. Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện thị phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng, giao khoán cho nhân dân quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc sản xuất trên nương rẫy, khai thác và vận chuyển lâm sản trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để quản lý và bảo vệ rừng tại gốc. Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm an toàn an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững. Do đó, tỉnh Yên Bái đã xây dựng mô hình bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình để làm điểm. Thành công bước đầu của mô hình sẽ là tiền đề để tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện trên diện rộng, ghi nhận của phóng viên chương trình. Là mô hình an toàn thông tin đầu tiên trong 173 xã phường thị trấn thuộc tỉnh Yên Bái, mô hình an toàn thông tin thị trấn Thác Bà đã ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin nhằm khắc phục điểm yếu về phương án quản lý tại Ủy ban nhân dân thị trấn, nâng cấp xây dựng sơ đồ, mua sắm thiết bị tường lửa, phần mềm, phòng chống mã độc cho máy chạm, đảm bảo các phương án về kỹ thuật, khắc phục được những điểm còn tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ của Ủy ban nhân dân thị trấn Thác Bà. Anh Nguyễn Văn Tứ, tổ chuyển đổi số thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình nói.
Thị trấn Thác Bà được Bộ Thông tin Truyền thông đầu tư cái hệ thống bảo mật an toàn an ninh mạng, thì công tác đầu tiên là chúng tôi triển khai đến các ban ngành để cài đặt cái hệ thống tường lửa bảo mật và giúp cho các cái dữ liệu của thị trấn được đảm bảo hơn. Hệ thống này cũng đem lại nhiều cái lợi ích, tức là góp phần làm tăng cái tốc độ bảo mật của thông tin cho cán bộ và công chức của thị trấn.
Trước đây, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại thị trấn Thác Bà vẫn còn sơ khai, hệ thống phần cứng phần mềm còn chưa đảm bảo quy định, chưa tuân thủ các quy định về an toàn thông tin, nhân lực chưa được đào tạo, kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin để phòng ngừa phát hiện xử lý các vấn đề an toàn thông tin mạng. Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà hiện có 17 máy tính để bàn, 3 máy tính sách tay, 4 thiết bị modem Wi-Fi, hệ thống mạng LAN chưa quy hoạch các vùng mạng và xây dựng sơ đồ quản lý hệ thống chất lượng, đường truyền không đồng đều. Được chọn là mô hình điểm đảm bảo an toàn thông tin, thị trấn Thác Bà đã bố trí một phòng riêng để đặt bộ điều khiển toàn bộ hệ thống mạng của thị trấn. Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng chỉ cho phép sử dụng cách kết nối mạng an toàn khi truy cập, cài đặt phần mềm diệt virus cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, thiết bị và phần mềm tường lửa cho hệ thống. Chị Hoàng Thị Nga, cán bộ văn xã thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Từ khi nắp cái hệ thống tường lửa này, mình cảm nhận thấy là cái hệ thống tường lửa này rất là tốt, vì nó đã bảo vệ cho các cái phần mềm như mình làm trực tiếp trên hệ thống, ví dụ như các văn bản mình làm ấy, khi mà xảy ra có vấn đề gì thì các văn bản của mình không bị mất, và các trang mình vào các trang ấy thì có các, nếu như có virus thì là có mã bảo vệ đã thông báo cho mình là mình không thể vào tiếp tục được những cái trang mà có độc tố đấy.
Sau thời gian triển khai mô hình bảo đảm an toàn thông tin, hệ thống thông tin của Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà đã hoàn thành 28 trên 29 yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ 1, hoàn thành 17 trên 18 yêu cầu về quản lý. Ủy ban Nhân dân thị trấn đã ban hành quyết định về việc ban hành quy chế bảo đảm an toàn an ninh mạng, hệ thống mạng LAN của Ủy ban Nhân dân thị trấn đảm bảo các phương án về quản lý theo cấp độ 1. Vào tháng 5 năm 2023, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông đã kiểm tra đánh giá thử hệ thống. Qua kiểm tra không phát hiện lỗ hổng bảo mật tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà, nhóm công tác triển khai mô hình an toàn thông tin đã xây dựng danh mục yêu cầu cơ bản đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ trên cơ sở thông tư số 12 của Bộ Thông tin Truyền thông để các cơ quan đơn vị địa phương làm căn cứ triển khai. Ông Phạm Đức Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với này, thị trấn Thác Bà thì trước khi triển khai thì một là cái hệ thống mạng LAN là cũng không đồng bộ, hai là cái hệ thống bảo mật đảm bảo là gần như là cũng rất nhiều lỗi và lỗ hổng. Gần như là cái việc mà lắp đặt cái phần mềm diệt virus đối với lại cái hệ thống của máy tính của các cơ quan, ấy, thì có 17 máy tính địa bàn ấy, thì gần như là chúng tôi có 1-2 máy là có cài đặt cái phần mềm diệt virus. Với hai là cũng không có cái hệ thống tường lửa để đảm bảo cái tài liệu cũng như bảo mật cái hệ thống. Qua lắp đặt thì chúng tôi cũng đã được trang bị đồng bộ toàn bộ cái hệ thống mạng Wi-Fi cũng như là các máy tính thì đều được lắp đặt cái phần mềm diệt virus, và cái hệ thống tường lửa cũng đảm bảo bảo mật thông tin, rồi là đảm bảo an toàn thông tin mạng cho toàn bộ hệ thống của thị trấn.
Việc đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Do đó, việc Yên Bái xây dựng mô hình về đảm bảo an toàn thông tin là việc làm cần thiết để thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số trong cả giai đoạn 2020-2025.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các trường học ra mắt được 26 mô hình cổng trường an toàn giao thông. Tại các cổng trường, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp và đề nghị các nhà trường thường xuyên nhắc nhở các em học sinh đi đúng phần đường làng đường và không tụ tập đông người trước khu vực cổng trường học, triển khai đưa nội dung giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn vào trong chương trình chính khóa, trong các hoạt động trải nghiệm cho học sinh phổ thông, tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề về công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh còn tổ chức 2 buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho 1.420 cán bộ, giáo viên và học sinh. Lực lượng Cảnh sát giao thông các huyện, thị, thành phố tổ chức được 86 buổi cho trên 45.000 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh, qua đó góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin trên báo Tiếng nói Việt Nam, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 vừa qua càng tạo nên dấu ấn đặc biệt sâu sắc trong quan hệ hai nước. Việt Nam và Mỹ đã chính thức nâng tầm quan hệ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Giới chuyên gia nhận định, sự kiện nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tạo cơ hội thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác mới mang tính đột phá, đưa sản phẩm hàng hóa Việt Nam thực sự có mặt trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ như kỳ vọng, lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng yếu tố quan trọng là các doanh nghiệp Việt Nam phải nhanh chóng thích ứng được với những thay đổi khi xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Doanh nghiệp cần xác định rõ chiến lược sản phẩm, đối tác, kênh phân phối, tìm hiểu kỹ các quy định rào cản xuất khẩu, khả năng liên quan tới các vụ việc phòng vệ thương mại. Đặc biệt, cần đảm bảo nguyên vật liệu đầu vào có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời từng bước nghiên cứu nâng cấp cơ sở sản xuất, nhà máy theo các tiêu chuẩn sản xuất xanh, chuỗi cung ứng sạch và bền vững. Phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15 diễn ra mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu thời gian tới cần khắc phục kịp thời hiệu quả tình trạng đùn đẩy né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức. Để đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới và hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, chúng ta cần kiên quyết chữa trị, khắc phục căn bệnh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Muốn vậy, phải đẩy mạnh công tác giáo dục bồi dưỡng, nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nhân cách, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Ra sức xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, có năng lực, thiết lập kỷ cương, trách nhiệm và tính nêu gương lên hàng đầu, tăng cường đấu tranh phê phán tư tưởng cá nhân chủ nghĩa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức hiện nay. Đối với những trường hợp đùn đẩy, né tránh trách nhiệm thì phải kiểm điểm, xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ đảng viên phải tăng cường sự tự soi, tự sửa, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để giữ vững phẩm chất đạo đức của người cách mạng. Và chỉ có như thế mới thật sự là công bộc của dân như Bác Hồ răn dạy. EU được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng đối với nông sản Việt Nam. Mặc dù vậy, hàng nông sản Việt Nam và EU thời gian qua vẫn chưa đạt mức tăng trưởng như mong đợi. Theo ông Đinh Sĩ Minh Lăng, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu Châu Mỹ, Bộ Công Thương, nguyên nhân do doanh nghiệp chưa tận dụng ưu đãi từ EVFTA bởi họ nghĩ rằng vẫn có thể tận dụng các ưu đãi thuế khác, các điều kiện xuất xứ hàng hóa để hưởng ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, các loại ưu đãi này sẽ chấm dứt trong ngắn hạn, buộc doanh nghiệp phải tận dụng EVFTA. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để tận dụng hiệu quả lợi thế về thuế quan từ hiệp định EVFTA, đồng thời vượt qua các rào cản kỹ thuật của thị trường này, doanh nghiệp, người sản xuất cần tiếp tục hướng đến các phương thức sản xuất xanh bền vững để đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt. Để tận dụng ưu đãi thuế từ EVFTA thì các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cần phải nắm chắc về nguyên tắc xuất xứ, xem các thành phần và áp dụng quy tắc xuất xứ nào trong sản phẩm xuất khẩu của mình. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định mới của châu Âu như quy định về phát triển bền vững, thỏa thuận xanh. Ngành nông nghiệp tiếp tục đón nhận thông tin tích cực khi mặt hàng chủ lực là gạo xuất khẩu trong 8 tháng qua đạt gần 6 triệu tấn, mức cao nhất từ trước đến nay. Được coi là cường quốc xuất khẩu gạo, do đó những con số tăng trưởng cả về lượng và chất càng cho thấy thế mạnh cũng như vai trò của mặt hàng quan trọng này đối với nền kinh tế trong nước và hơn thế là đóng góp vào đảm bảo an ninh lương thực, một vấn đề đang ngày càng trở nên nóng bỏng và mang tính toàn cầu. Xét nhu cầu tăng mạnh trên thị trường toàn cầu cũng như nguồn cung gạo vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện, dự báo giá gạo xuất khẩu của Việt Nam nói riêng, khu vực châu Á nói chung sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Vấn đề trọng tâm hiện nay đã đang được các bộ ngành chức năng địa phương, đặc biệt là các thương nhân xuất khẩu gạo thực hiện là triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Cùng với phát huy vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, ngành sản xuất lúa gạo nước ta phải hướng đến phát triển bền vững bằng việc tiếp tục nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Mặt khác, các doanh nghiệp, hợp tác xã, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo cần vừa tận dụng những hỗ trợ hướng dẫn từ cơ quan chức năng, vừa nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng xuất khẩu và xử lý có hiệu quả tranh chấp thương mại quốc tế. Hà Nội ghi nhận hơn 1.600 ca sốt xuất huyết, một ca tử vong chỉ trong tuần đầu tháng 9. Những con số này một lần nữa cho thấy sốt xuất huyết là vấn đề nóng, không nên chủ quan. Những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết khiến cho nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng. Vì sao dịch sốt xuất huyết gia tăng? Các chuyên gia lý giải ngoài nguyên nhân khí hậu và thời tiết thời điểm này rất thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển, thì chính thói quen sinh hoạt của người dân cũng là một phần nguyên nhân khiến dịch diễn biến phức tạp. Sốt xuất huyết diễn biến khó lường, thậm chí dễ dẫn đến biến chứng giảm tiểu cầu gây xuất huyết nặng, viêm phổi suy cấp hay đa tạng, nhất là với những người có bệnh nền. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu sốt xuất huyết, chủ yếu chữa triệu chứng và theo dõi dấu hiệu cảnh báo. Vì vậy, để phòng và chữa bệnh hiệu quả, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân khi có biểu hiện sốt nên đến bệnh viện để làm xét nghiệm phát hiện sốt xuất huyết sớm từ những ngày đầu tiên. Nếu mắc sốt xuất huyết sẽ được các bác sĩ theo dõi, tư vấn và điều trị kịp thời.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 9, tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 8, Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó ông kêu gọi các nước tiếp tục đầu tư vào Nga. Phát biểu mở đầu phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Putin khẳng định hiệu quả mà các dự án hợp tác đã đem lại cho vùng Viễn Đông cũng như toàn nước Nga. Tổng thống Putin cho biết trong năm nay, Nga tiếp tục phát triển khu vực Kazan, triển khai tuyến đường cao tốc từ Moscow đi Kazan, hoàn thiện hệ thống sân bay, các công ty nhà nước về hàng không để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến Nga. Trước khi tham dự phiên họp toàn thể, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Putin đã nghe các báo cáo về kết quả phát triển vùng Viễn Đông thời gian qua, tham dự lễ khởi công các dự án mới và xác định phương hướng hỗ trợ phát triển các thành phố trong khu vực. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức cuộc họp thảo luận về vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine. Liên Hợp Quốc khẳng định đối thoại và đàm phán là con đường duy nhất khôi phục hòa bình ở Ukraine. Hiện Mỹ và phương Tây vẫn liên tục cung cấp vũ khí cho Ukraine với số lượng và khả năng sát thương của các loại vũ khí ngày càng tăng, dẫn đến chiến tranh trên bộ lan rộng, thương vong dân sự tăng, tình hình rơi vào một vòng luẩn quẩn. Liên Hợp Quốc cho rằng đối đầu quân sự không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, mà đối thoại đàm phán mới là cách để khôi phục hòa bình. Liên Hợp Quốc hy vọng các bên liên quan sẽ tích cực đáp ứng, mong đợi và kêu gọi các cộng đồng quốc tế giữ bình tĩnh, kiềm chế, tìm kiếm sự đồng thuận và tránh leo thang căng thẳng. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết lũ lụt ở miền đông Libya đã khiến hơn 5.000 người thiệt mạng. Ngày 12 tháng 9, giới chức miền đông Libya thông báo số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lũ lụt ở nước này đã lên tới 5.200 người. Thành phố Derna bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 1/4 thành phố bị ngập nước. Thành phố Derna cách thủ đô Tripoli 900 km và có dân số khoảng 100.000 người. Tình hình ở địa phương này được đánh giá là rất thảm khốc khi 4 cây cầu lớn, 2 con đập và nhiều tòa nhà bị sập. Ngày 12 tháng 9, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã kêu gọi quyên góp hơn 100 triệu đô la để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Maroc ứng phó với hậu quả của trận động đất mạnh khiến 2.900 người thiệt mạng. Giám đốc phụ trách các hoạt động toàn cầu của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, bà Caroline, cho biết cơ quan này đang tìm kiếm khoản viện trợ khoảng 112 triệu đô la để chuyển tới những vùng cần hỗ trợ ở Maroc. Bà Caroline nhấn mạnh khoản viện trợ này rất cần thiết để cung cấp dịch vụ y tế, nước vệ sinh và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân bị nạn. Trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra tối ngày 8 tháng 9 đã san phẳng những ngôi làng trên các ngọn đồi ở dãy núi Atlas. Hầu hết nhà được xây dựng bằng gạch bùn và gỗ hoặc làm bằng than xỉ, xi măng, ít có khả năng chống chịu động đất. Theo số liệu mới nhất do Bộ Nội vụ Maroc công bố, đã có hơn 2.900 người thiệt mạng và khoảng 2.600 người bị thương trong trận động đất này.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Bác Hồ kính yêu đã từng dạy, mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh tức là cả nước khỏe mạnh. Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận không khí luyện tập thể thao ngoài trời, nhộn nhịp sôi động của người dân trên địa bàn thành phố qua phóng sự sau đây.
Đi bộ, đạp xe, thể dục dụng cụ, mỗi người dân tự lựa chọn cho mình một bộ môn thể thao phù hợp với lứa tuổi. Thời điểm tập trung người dân luyện tập đông nhất là 5 giờ 3 phút sáng và 18 giờ chiều hàng ngày tại các địa điểm công cộng như công viên Hòa, quảng trường km 5, phố đi bộ Hào Gia. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực công việc, thể dục ngoài trời còn giúp tinh thần mỗi người thêm sảng khoái, được giao lưu kết nối cộng đồng, đã trở thành thói quen hàng ngày. Nên ngày nào bà Phan Thị Hạnh ở tổ 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cũng dành 1 giờ để rèn luyện sức khỏe cùng với các dụng cụ thể thao ngoài trời. Bà Hạnh nói:
cái không khí này rất đáng sống nhá, thành phố Yên Bái này rất đáng sống. Vì sao? Vì thứ nhất là cái khu mình nói là rất nhiều khu để tập thể dục, làm cho cái tinh thần của mình nó sảng khoái lên, cơ thể của mình khỏe mạnh lên, và như thế thì cũng góp phần cho cái đời sống của cái thành phố mà chúng ta đang phấn đấu, đó là gì? Là cuộc sống hạnh phúc.
Không chỉ có bà Hạnh mà rất nhiều người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng tích cực tập luyện thể dục. Ông Luyện Văn Đoàn ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
rất đông vui, kể cả người già, người trẻ, rồi là kể cả thanh niên. Thì nói chung là nó có những không gian như này thì người ta thường hay ra ngoài này để rèn luyện sức khỏe.
Dù năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng ông Phan Trọng Khang ở tổ 10 phường Đồng Tâm thành viên Bái vẫn kiên trì rèn luyện nâng cao sức khỏe. Mỗi ngày ông lại chọn một cách tập luyện khác nhau phù hợp với tình trạng sức khỏe. Có khi chỉ là thong thả đi bộ, có khi lại tham gia các bài tập cùng với dụng cụ giúp ông nâng cao sức khỏe cho cơ thể, tinh thần được thoải mái, vui vẻ, ông Khang chia sẻ.
Hôm nay thì buổi sáng 1 tiếng, buổi chiều 1 tiếng, nói chung là vui vẻ và nâng cao được cái sức khỏe, như là tăng cường được cái độ dẻo dai.
Để đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần ngày càng cao của người dân, bộ dụng cụ thể thao ngoài trời, không gian công cộng đã được chính quyền quan tâm lắp đặt, sửa chữa, cải tạo. Nhờ đó phong trào tập luyện thể dục đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái tham gia. Không phân biệt lứa tuổi, dù già hay trẻ, nam hay nữ, mọi người dân đều hòa nhịp vào không gian thể dục thể thao sôi động, nhộn nhịp. Ông Lê Xuân Hoa, tổ 4, phường Minh Tân nói.
Thấy là đạp xe được, thứ nhất là nó rất là thoải mái, thứ hai là nó rèn luyện được sức khỏe. Đại khái là cái chức năng nhất là xương khớp thì nó không bị ì. Cho nên là ông đạp xe năm nay cũng phải hơn chục năm rồi.
Em Chu Thị Huyền Diệu, 8 tuổi, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Ngày nào em cũng ra đây tập thể dục và chơi với các bạn, cùng các bạn ra đi chơi, vui chơi và ra phố đi bộ cùng nhau chơi đùa với cả ra đây cùng các bạn gặp các bạn mới của em cũng vui.
Sức khỏe vốn là quý nhất của mỗi người dân cũng là như toàn xã hội. Do đó, rèn luyện thể dục thể thao cũng chính là cách mà mỗi người dân tự nâng cao sức khỏe dẻo dai, gia tăng tuổi thọ, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cũng như nâng cao chỉ số hạnh phúc cho mỗi người dân Yên Bái. Qua đó cho thấy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thể dục thể thao không chỉ đặt nền móng là kim chỉ nam cho sự phát triển của ngành thể dục thể thao nước nhà, mà còn là nguồn cảm hứng để mỗi người dân hăng hái tham gia các hoạt động rèn luyện thể thao để nâng cao sức khỏe.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, do đó việc tiếp cận và hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế. Thực tế đã có không ít vụ việc tranh chấp vi phạm pháp luật xảy ra, do đó để nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái đã tăng cường đổi mới hình thức tuyên truyền với nội dung ngắn gọn dễ hiểu tới người dân.
Gia đình bà Bàn Thị Em ở xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên đang ổn định cuộc sống và canh tác trên mảnh đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mâu thuẫn trong gia đình xảy ra nên bà phải rời đi sinh sống ở nơi khác. Một năm sau bà trở về nhà nhưng thửa đất của gia đình đã bị người khác sử dụng để canh tác. Bà Bàn Thị Em nói.
Tôi cũng nghĩ là hay là nhà nước cấp nhầm thì tôi cũng không dám đòi lại. Không hiểu cái luật lệ, cái pháp luật cái gì. Có. Nghĩ muốn đòi lại lâu lắm rồi nhưng mà kiểu chứ không biết ấy, không biết làm cái kiểu gì mà lấy lại được ấy.
Do trình độ dân trí kiến thức pháp luật còn hạn chế nên bà em không dám đòi lại đất. Chính vì lo sợ lại không hiểu luật nên những trường hợp như bà Bàn Thị Em không hiếm. Là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, bà em thuộc diện được trợ giúp miễn phí, nên Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái đã cử trợ giúp viên pháp lý tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bà. Kết quả hội đồng xét xử đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà và buộc gia đình bị đơn phải thu dọn toàn bộ cây cối đã trồng, trả lại cho gia đình bà 3.077 m² đất. Trợ giúp viên Nguyễn Thị Duy, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái nói:
Nguyên đơn của tôi tham gia này lại là đất quá rộng, bởi vì diện tích đất nó là trên 31.000 hecta, là gọi là 3 hecta đấy, thì là chỉ mốc giới và ranh giới không chính xác được đấy, nên là cái diện tích để mà tranh chấp khi mà đo đạc thẩm định nó rất là gặp nhiều khó khăn.
Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhất là tại các xã thôn bản vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người dân vẫn chưa được tiếp cận với kiến thức pháp luật. Do đó khi có những sự việc xảy ra đã không bảo vệ được mình trong các vụ việc tranh chấp. Nhiều năm qua, ngoài hỗ trợ miễn phí về luật pháp, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật cho bà con tại các địa phương với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú. Ông Đỗ Viết Khoa, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
cái tâm lý e ngại khi tiếp xúc với các cơ quan nhà nước, do đó là cũng hạn chế trong cái việc mà họ chủ động tiếp cận với trung tâm trợ giúp pháp lý. Cái thứ ba là cái đối tượng được trợ giúp pháp lý là người dân tộc thiểu số thì cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, ở các cái thôn bản mà cách rất xa trung tâm tỉnh.
Việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý đã góp phần quan trọng bảo đảm các vụ án được giải quyết, xét xử khách quan, chính xác, đúng pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được bảo vệ, hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.